Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 23 tháng 10. Thưa quý vị, hiện có nhiều câu hỏi đặt ra là liệu có phải Việt Nam đang dùng các tù nhân bất đồng chính kiến làm con bài mặc cả với Mỹ sau khi blogger Điếu Cầy được phóng thích? Chuyên gia về Việt Nam ông Canther bình luận rằng hàng ngũ lãnh đạo của Việt Nam đang sử dụng các tù nhân để đạt mục đích chính trị của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ chuyển tới quý vị lời kể của một cô gái trẻ người Việt vừa thoát chết trong trận báo tuyết kinh hoàng ở Nepal.
Em bị lạc vào một cái thung lũng tuyết và em cũng không biết là đâu là cái đường mình đi nữa. Lúc đó thì em nghĩ như là mình đã chết rồi.
Mời quý vị lắng nghe trong phần tin về Việt Nam lát nữa đây. Nhưng trước hết là phần điểm các tin quốc tế nổi bật.
Thủ tướng Canada tuyên bố Canada không bao giờ chùn bước khiếp sợ trước khủng bố. 553 người thiệt mạng vì không kích ở Syria. Bắc Triều Tiên cấm du khách nước ngoài vì lo ngại Ebola.
Sau đó ở phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ có bài học tiếng Anh series mới và chuyên mục khoa học và đời sống. Mời quý vị lắng nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin quốc tế mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington.
Thủ tướng Canada tuyên bố nước ông sẽ không bao giờ chùn bước khiếp sợ sau các vụ tấn công trong tuần tại Ottawa và gần Montreal khiến 2 binh sĩ thiệt mạng. Trong bài diễn văn tối qua, Thủ tướng Stephen Harper nói các cuộc khủng bố này nhắc nhở người dân Canada rằng Canada không miễn nhiễm trước nạn khủng bố. Ông Harper cam kết sẽ tăng đôi nỗ lực xác minh và đối phó với các mối đe dọa. Trước đó, một tay súng bắn chết hạ sĩ Nathan Cirillo trong lúc anh canh gác đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia ở Ottawa. Những người chứng kiến cho hay thủ phạm dường như giơ tay trong chiến thắng trước khi xông vào tòa nhà Quốc hội Canada và nổ thêm nhiều phát súng nữa. Các giới chức chính phủ ghi công một người cảnh vệ bên trong Quốc hội đã bắn chết kẻ tấn công. Thủ phạm được xác định danh tánh là Michael Zerhaf Bibor, 32 tuổi, mới cải đạo sang Hồi giáo và có tiền sử về ma túy, cướp bóc. Người này từng bị nhà chức trách Canada xem là nghi can nguy cơ cao và thu hồi hộ chiếu để ngăn không cho đương sự ra nước ngoài, gia nhập với các thành phần Hồi giáo cực đoan. Mấy ngày trước, một người đàn ông mà theo lời thủ tướng là người cải đạo sang Hồi giáo bị biến thành quá khích đã lái xe lao vào 2 binh sĩ Canada ở Saint-Jean-sur-Richelieu, cách Montreal chừng 40 cây số, khiến một người thiệt mạng. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Harper hôm qua sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh là các cơ quan chống khủng bố của Hoa Kỳ và Canada cần phải tiếp tục hợp tác làm việc với nhau. Ông Obama lên án vụ tấn công nhắm vào lực lượng Canada và cho biết là Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào mà Canada cần để ứng phó trước tình huống này. Ông Obama nói Hoa Kỳ đang theo sát tình hình ở Canada và sẽ làm tất cả mọi việc có thể để bảo vệ công dân Mỹ. Một thanh niên 23 tuổi bị câu lưu trong đồn cảnh sát hôm nay sau khi trèo qua hàng rào của Tòa Bạch Ốc dẫn tới vụ cô lập an ninh ở dinh tổng thống lần thứ nhì kể từ tháng 9 tới nay. Một phát ngôn nhân của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho hay cư dân Dominic Adesanya của tiểu bang Maryland gần thủ đô bị nhân viên an ninh và chó nghiệp vụ tóm được lúc 7 giờ tối qua. Tin cho hay kẻ đột nhập đã tấn công các con chó nghiệp vụ và 2 con trong số này đã được đưa đi chữa trị các vết thương. Bố của Adesanya nói với một đài truyền hình địa phương rằng con trai ông bị chứng hoang tưởng. Chưa có cáo buộc nào được đưa ra trong vụ việc. Tháng rồi, một cựu chiến binh 42 tuổi tên là Omar Ghazale có trang bị dao, bị bắt giữ sau khi chạy băng vào vườn của Tòa Bạch Ốc. Trong xe ông này có chứa hơn 800 viên đạn, 2 cái rìu và 1 con dao rửa. Ông Ghazale bị tố cáo là đã tấn công, kháng cự hoặc cản trở nhân viên, cơ quan mật vụ. Vụ xâm phạm an ninh chưa tiền lệ dẫn tới một cuộc điều trần ở Quốc hội và giám đốc cơ quan mật vụ phải từ chức. Các nhà hoạt động Syria cho hay một tháng không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Syria đã giết chết 553 người, đa số là các phần tử chủ chiến, thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo và mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hôm nay cho hay, trong số thương vong có 464 tay súng nhà nước Hồi giáo và 32 thường dân. Nhóm hoạt động chuyên theo dõi tình hình bạo động ở Syria suốt cuộc nội chiến tại đây cho hay họ tin rằng trên thực tế, số tay súng của nhà nước Hồi giáo thiệt mạng có thể còn cao hơn nhiều nhưng chưa được báo cáo vì rất khó tiếp cận một số địa điểm bị không kích. Hoa Kỳ và phi cơ của các nước đối tác đã thực hiện hơn 200 cuộc không kích tại Syria kể từ hôm 22 tháng 9 tới nay, một phần trong nỗ lực ngăn chặn nhóm nhà nước Hồi giáo. Giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay sẽ trình bày trước báo giới kết quả cuộc họp đánh giá các diễn tiến mới nhất của dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 4.900 người ở Tây Phi. Ủy ban khẩn cấp về Ebola của WHO bắt đầu cuộc họp từ hôm qua và đang cân nhắc xem có nên điều chỉnh các khuyến nghị về các ứng phó với dịch. Ít nhất có 9.900 ca có thể nhiễm, nghi nhiễm hoặc đã xác định là bị nhiễm Ebola, đa số được báo cáo ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Giới chức y tế liên bang Hoa Kỳ yêu cầu hành khách từ các nước này theo dõi sức khỏe trong 21 ngày và mỗi ngày báo cáo thân nhiệt hoặc các triệu chứng nào khác về Ebola với cơ quan y tế địa phương. Chương trình giám sát sẽ khởi sự từ thứ Hai tại 6 bang ở miền đông Hoa Kỳ, bao gồm Georgia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania và Virginia. Đa số các hành khách từ ba nước Tây Phi vừa kể thường tới các bang này. Họ sẽ được cung cấp bộ dụng cụ theo dõi Ebola khi đặt chân tới phi trường, trong đó có dụng cụ đo thân nhiệt. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên có cuộc họp chính thức với người được bổ nhiệm điều phối các nỗ lực ứng phó với Ebola của nhiều cơ quan chính phủ và các tổ chức viện trợ tại Mỹ là ông Ron Klain. Sau cuộc gặp, ông Obama cho biết Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh đang tiến hành công tác để đảm bảo rằng mỗi bệnh viện tại Mỹ đều có kế hoạch xử trí các trường hợp nhiễm Ebola. Cũng trong ngày hôm qua, một toán y bác sĩ Cuba đã khởi hành đi Guinea và Liberia để hỗ trợ ứng phó với Ebola. 83 y bác sĩ này là nhóm chuyên gia y tế gần đây nhất được Cuba cử sang Tây Phi thông qua một thỏa thuận với WHO. Hai công ty du lịch cho hay Bắc Triều Tiên cấm du khách ngoại quốc nhập cảnh vì lo ngại trước sự lây lan của virus Ebola. Trong một thông cáo, công ty du lịch Goryeo có trụ sở tại Bắc Kinh cho hay họ được Bình Nhưỡng thông báo sẽ không tiếp nhận bất kỳ khách du lịch nước ngoài nào bắt đầu từ ngày mai. Công ty không cho biết là lệnh cấm này sẽ kéo dài trong bao lâu. Tin được xác nhận ngày hôm nay bởi một công ty lữ hành khác có tên là Young Pioneer Tours cũng có trụ sở tại Trung Quốc, chuyên tổ chức các tuyến du lịch sang quốc gia cộng sản khép kín Bắc Triều Tiên. Chưa rõ liệu lệnh cấm này có áp dụng đối với những người nước ngoài ở Bắc Triều Tiên, kể cả các viên chức ngoại giao hay không. Bắc Triều Tiên chưa lên tiếng bình luận về lệnh cấm, nhưng truyền thông nhà nước mới đây loan báo về các nỗ lực mở rộng, bao gồm những biện pháp cách ly và các chiến dịch tuyên truyền tới dân chúng để ngăn chặn dịch Ebola bùng phát. Ebola đã giết chết hơn 4.500 người ở Tây Phi trong năm nay. Bắc Triều Tiên chưa có báo cáo ca bệnh nào. Nhưng mà Bình Nhưỡng trước đây từng đóng cửa không cho khách nước ngoài nhập cảnh trong các đợt dịch, bao gồm dịch SARS vào năm 2002 và 2003.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị có thể theo dõi tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, một trong những nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất Việt Nam, mới đây đã được thả khỏi nhà tù và đưa sang Mỹ. Tuy việc phóng thích được nhiều người hoan nghênh, một số người đã nêu nghi vấn về tính chất hợp pháp của hành động này. Từ Hà Nội, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Nhiều người đã chào đón ông Nguyễn Văn Hải khi ông đến phi trường Los Angeles hôm thứ Tư sau khi được phóng thích trước thời hạn ra khỏi một nhà tù ở Việt Nam. Ông Hải bị tuyên án 12 năm tù vào năm 2012 vì tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hai blogger khác là Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải cũng bị tuyên án tù trong phiên xử đó. Ông Nguyễn Văn Hải, bút danh Điếu Cày, là một trong những người viết blog chính trị nổi tiếng nhất Việt Nam. Ông viết về nạn tham nhũng trong chính quyền, vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và ông đã sáng lập câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Tuy việc ông được phóng thích nhận được sự hoan nghênh của nhiều người, nhưng luật sư Hà Huy Sơn, người từng bào chữa cho ông, nói rằng không có cơ sở pháp lý để trục xuất ông.
Thì tôi nghĩ là chính quyền người ta sợ cái sự ảnh hưởng của ông ấy ở trong nước, ông ấy mới thả, thì họ lại không muốn đặc xá, hoặc là người ta không muốn thừa nhận là người ta sai, không muốn thừa nhận là ông ấy là người vô tội. Còn ông ấy lại không nhận tội nên không thể gọi là có cơ sở là bảo ông ấy cải tạo tốt hay là chiều theo luật, thì nó cũng chưa đủ thời gian để mà đặc xá hay là gì đó, nên người ta bí về mặt pháp lý là một. Cái thứ hai là người ta muốn đưa ông ấy ra để cho người ta đỡ phải theo dõi, đỡ mệt mỏi, đỡ ảnh hưởng những nước, nhưng người ta làm như thế. Còn theo tôi thì cái chuyện mà trục xuất ra nước ngoài như thế là cũng trái cái pháp luật của Việt Nam, để trục xuất nó trả theo cái quy định của cái luật nào cả.
Bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là bản án của ông Hải đã được tạm hoãn.
Nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ thi hành án, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Nguyễn Văn Hải và cho phép Nguyễn Văn Hải xuất cảnh đến Mỹ vì lý do nhân đạo.
Anh Nguyễn Trí Dũng, con của blogger Điêu Cày, nói rằng cách thức mà chính quyền đối xử với cha anh chứng tỏ là nhà cầm quyền Việt Nam có thể hành động một cách tùy tiện đối với những người chỉ trích chính phủ.
My father was cut in there illegal, and they didn't give him any.
Cha tôi bị bỏ tù một cách bất hợp pháp. Họ không đưa cho ông ấy bất kỳ một giấy tờ nào để cho biết lý do họ bỏ tù ông. Họ thả ông ra cũng với một cách thức như vậy. Điều này trên cơ bản cho thấy những gì xảy ra ở Việt Nam vào thời điểm này. Người dân có thể bị bắt bất cứ lúc nào mà chính quyền muốn bắt với bất cứ lý do nào.
Trước đây, vào năm 2008, ông Hải cũng đã bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam về tội trốn thuế trong một vụ án mà nhiều người cho là có động cơ chính trị. Sau khi mãn hạn tù, ông lại tiếp tục bị giam để chờ điều tra. Hoa Kỳ nằm trong số nhiều nước trên thế giới đã yêu cầu Việt Nam trả tự do cho blogger Điêu Cày. Các nhà quan sát cho rằng việc ông được thả là kết quả của những cuộc thương lượng với Washington về việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Ba nói rằng ông Hải đã chọn sang Mỹ. Tuy nhiên, con ông là anh Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy.
But this is not really a choice because if my father chose to be in Vietnam,
đó không phải là một sự lựa chọn thật sự. Nếu cha tôi chọn ở lại Việt Nam, ông ấy sẽ bị cầm tù. Họ sẽ không thả ông ra.
Anh Dũng nói thêm rằng cha anh tán thành việc này để chứng tỏ tình đoàn kết với những người tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh vụ phóng thích, nhưng ông Phil Robertson, phó giám đốc bộ phận Á Châu của Human Rights Watch, nói rằng việc này không báo hiệu một sự thay đổi trong chính sách của Việt Nam. Ông Robertson nói rằng nhiều người đọc Điếu Cày giờ đây sẽ đọc các bài blog của ông từ Mỹ, nhưng điều đó không thay đổi một sự thật là các blogger khác thế chỗ cho ông ở Việt Nam vẫn phải tiếp tục đối mặt với những sự sách nhiễu và đàn áp có tính hệ thống của cảnh sát như ông đã từng đối mặt. Theo Human Rights Watch, thì Việt Nam đang giam cầm từ 150 cho đến 200 tù nhân chính trị. Nhà cầm quyền Hà Nội thì nói rằng Việt Nam không hề có tù nhân lương tâm.
Trong khi đó, thưa quý vị, hiện có nhiều ý kiến đặt ra là liệu phải chăng Việt Nam đang dùng tù nhân làm con bài mặc cả. Việc Hà Nội phóng thích một cách âm thầm một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi bật nhất ở Việt Nam hôm 21 tháng 10 rồi trục xuất ngay sang Mỹ đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi là phải chăng Việt Nam vẫn tiếp tục xu hướng dùng công dân của mình để làm lá bài mặc cả với phương Tây, nhất là Mỹ. Blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, được thả chỉ ít lâu sau khi Washington dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Hà Nội. Việt Nam cũng đang gấp rút muốn hoàn tất việc thương thảo Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương với các đối tác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Giáo sư Jonathan London hiện đang giảng dạy tại Đại học Thành thị Hồng Kông, nhận định với VOA tiếng Việt về lý do Việt Nam trả tự do cho ông Hải.
Chắc chắn là điều này thì liên quan trực tiếp đến phát triển những quan hệ song phương gần gũi hơn ở giữa Hà Nội và Washington. Và trong đó có rất nhiều chuyện khác nhau. Tất nhiên thì cái vấn đề lớn là trong một bối cảnh quốc tế, trong đó động thái của Trung nhiều lần thì họ cũng muốn để phát triển một quan hệ toàn diện với Hà Nội và Việt Nam, nhưng muốn nó thì chắc chắn phải có những bước đi rất cụ thể, và trong đó thì chúng ta cũng đã biết rồi, Điêu Khải là một trong những người tù nhân lương tâm mà Mỹ đã nói là phải được thả.
Blogger Đoan Trang mới viết trên trang cá nhân rằng việc trục xuất blogger Điếu Cày một lần nữa cho thấy chính quyền Việt Nam sử dụng công dân của mình, nhất là những người bất đồng chính kiến, như một con bài để mặc cả, đổi trác như thế nào. Người có tiếng nói trái chiều với nhà nước và từng có nhiều năm làm báo ở Việt Nam viết tiếp: biến công dân thành tù nhân lương tâm rồi đem ra mặc cả quả là có lợi. Cô viết tiếp: vừa có cái để đổi trác với Mỹ và Tây Phương, vừa gây hao tổn nguồn lực của giới đấu tranh dân chủ, nhất là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, lại vừa phân tán đánh lạc hướng sự tập trung của họ khỏi các vấn đề có tính chất tử huyệt của chế độ. Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng cho biết rằng việc thả ông Hải rồi cho đi Mỹ là vì lý do nhân đạo. Trong khi đó, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Học viện Quốc phòng Australia, nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc blogger Điếu Cày được phóng thích là một quyết định mang tính chính trị và mang tính chiến lược chung.
The elite is divided and they use political prisoners.
Hàng ngũ lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam hiện đang bị chia rẽ và họ sử dụng các tù nhân chính trị để đạt được mục đích chính trị của mình. Đó là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa. Việc thả các tù nhân chính trị là để nhận được các ân huệ của Hoa Kỳ, trong khi việc bắt giữ các tù nhân chính trị bởi các nhân vật bảo thủ là để ngăn chặn tiến bộ trong quan hệ với Hoa Kỳ. Tôi lấy ví dụ là chuyến thăm Mỹ của Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Đỗ Bá Tị năm ngoái, và đã xảy ra chuyện bắt bớ trước chuyến đi của ông này. Nên tôi kết luận rằng, họ làm điều đó để cản trở việc mở rộng quan hệ với Mỹ.
Chuyên gia lâu năm về Việt Nam cũng nhận định thêm rằng, việc Việt Nam thả blogger Điếu Cày rõ ràng có liên quan tới việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương, cũng như nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc, nhất là trong vấn đề Biển Đông. Phát biểu sau cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hồi đầu tháng này ở thủ đô Washington, ông Scott Marcell, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, tuyên bố rằng Hoa Kỳ không theo đuổi chính sách đổi trác trong mối băng giao với Việt Nam. Ông Marcell nói:
"We've tended not to do, you know, the sort of if you release three dissidents, we'll do X, you know."
Chúng tôi không theo đuổi hình thức. Nếu anh thả ba nhà bất đồng chính kiến, chúng tôi sẽ làm điều X, Y, Z.
Giới chức ngoại giao này một lần nữa nhấn mạnh tới tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền đối với việc củng cố toàn diện quan hệ Việt-Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Harf hôm 21 tháng 10 đã hoan nghênh việc trả tự do cho blogger Điếu Cày, đồng thời bày tỏ hy vọng về việc sẽ có các tù nhân lương tâm khác được trả tự do trong tương lai. Người Việt sống sót trong bão tuyết nói: em nghĩ mình đã chết. Một người Việt trải qua trận bão tuyết kinh hoàng ở khu vực Annapurna Circuit thuộc Nepal tuần trước cho biết cô đã nghĩ rằng mình không thể sống sót nổi, nhưng may mắn đã mỉm cười với cô. Võ Thị Mỹ Linh cho biết không chỉ cô mà ngay cả người dân Nepal cũng bất ngờ về trận bão đã làm hàng chục người chết và nhiều người khác bị thương. Cô kể với VOA Việt ngữ về những gì đã xảy ra khi bão ập tới.
Em cùng mọi người không biết là bão đến. Khi em cố gắng theo một cái đoàn người đi trước ấy, thì là cơn bão đi qua và nó rất thật dễ vết. Thì cái đoàn người ở trước mắt em nó cũng biến mất. Thì em coi như là em bị lạc vào một cái không lũng tuyết, và em cũng không biết là đâu là cái đường mình đi nữa. Lúc đó thì em nghĩ như là mình đã chết rồi. Tại vì không biết đường đi và cái nước thì nó cao cả nửa người. Khi mà em bị lạc như thế thì em vẫn cố tiếp tục bước và cỡ khoảng một giờ hồi sau thì em thấy cái nhà nước cờ hiện ra và em vào được cái nhà đấy và em an toàn.
Sau nhiều ngày nỗ lực, Nepal đã ngưng chiến dịch tìm kiếm hôm 20 tháng 10. Giới hữu trách cho biết họ tin là tất cả những người leo núi bị kẹt lại trên tuyến đường cơn bão tràn qua đã được cứu sống và hiện giờ đã an toàn. Ít nhất 40 người, trong đó có công dân của nhiều nước như Canada, Ấn Độ, Israel, Nhật Bản, đã thiệt mạng trong trận bão dẫn tới nhiều vụ lở tuyết, và cho tới nay đã có 34 thi thể đã được nhận dạng. AFP từng đưa tin rằng trong những người xấu số có một người Việt Nam, và Mỹ Linh cho biết khi đọc được tin này, bạn bè người Nepal tưởng cô chính là người này. Mấy ngày vừa qua, Linh cho VOA tiếng Việt biết rằng cô đã đi tìm hiểu về nạn nhân đồng hương. cô cho biết.
Em đến cục du lịch Nepal để em xin cái danh sách tất cả những người được tham gia check-in từ trong cái đợt cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 là cái thời điểm mà xảy ra bão tuyết ấy. Đến nay người ta vẫn chưa có danh sách đầy đủ và người ta chỉ có được 3 người. 3 người đấy thì hai bạn đã thường xem với em là các bạn đã hoàn thành check-in và các bạn đã trở về nơi an toàn rồi. Còn một bạn thì đang trong tình trạng mất tích. Em có đến nhà xác bệnh viện Christian Hospital. Và ở đấy thì em nhìn mặt nhưng mà nghĩa là không có nạn nhân người Việt nào. Em hy vọng cái nạn nhân người Việt ấy đang đi chơi đâu đó chứ không có là đã thiệt mạng trong bão tuyết.
Theo thông tin từ bản đăng ký leo núi của Ủy ban Du lịch Nepal do Võ Thị Mỹ Linh cung cấp, một cô gái người Việt tên là Nguyễn Thị Anh Thúy, sinh năm 1984, là người vẫn còn bị coi là mất tích. Trả lời trong buổi họp báo thường kỳ ngày hôm nay, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định không có công dân Việt Nam nào trong danh sách những người thiệt mạng trong vụ lở tuyết ở Nepal. Nữ phát ngôn viên cũng cho biết Việt Nam đang tích cực xác minh thông tin về những trường hợp chưa liên lạc được. Trên trang Facebook cá nhân, hôm 22 tháng 10, Võ Thị Mỹ Linh viết, xin trích, những gì làm được tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi nghĩ là không có người Việt Nam nào thiệt mạng, còn nếu có tôi cũng không biết làm gì hơn. Chính phủ Nepal đã ngừng các hoạt động tìm kiếm, mọi cố gắng của tôi có tiếp tục thì cũng như mò kim đáy bể.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Trong khi đó, một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ đang thử nghiệm một loại virus có thể được dùng để giết chết tế bào ung thư nhưng không làm hại tới các tế bào bình thường. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi, truyền thông người nước Trung Quốc cho biết các nhà khoa học định thử nghiệm virus này trên loài khỉ vào tuần tới. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết virus được đặt tên M1 được chiết xuất từ một loại muỗi ở tỉnh Hải Nam. Virus này được dùng để ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư ở gan, bàng quang, ruột già và trực tràng. Cho đến nay, virus này chỉ được thử nghiệm trên loài chuột. Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc do nhà nước điều hành ngày hôm nay cho biết, các nhà khoa học định thử nghiệm virus này trên loài khỉ vào tuần sau. Giáo sư Nhan Quang Mỹ của Đại học Trung Sơn là người đứng đầu cuộc nghiên cứu này. Ông cho biết như sau.
Loài muỗi này được các nhà khoa học Trung Quốc khám phá năm 1964. Thành quả của chúng tôi là chúng tôi chứng minh rằng virus mà những con muỗi này mang theo có thể được dùng để trị bệnh ung thư.
Giáo sư Nhan Quang Mỹ cho báo chí biết rằng ông tin là cuộc nghiên cứu này là một sự đột phá trong việc chữa trị ung thư và toán nghiên cứu của ông hy vọng có thể tiến hành những cuộc thử nghiệm lâm sàng trong vòng 3 năm nữa. Ông Michael Woodhead, một nhà nghiên cứu y khoa ở Sydney, cho đài VOA biết rằng cuộc nghiên cứu ở Trung Quốc được thực hiện bởi một nhóm khoa học gia có uy tín của một trường đại học nổi tiếng. Nhưng ông nói thêm rằng hãy còn quá sớm để biết được là phương pháp này có hữu ích cho việc chữa trị ung thư ở người hay không.
It's a very novel and a very interesting approach to treating cancer, but it's in the very early stages.
Đây là một phương pháp rất mới mẻ và rất lý thú để chữa bệnh ung thư, nhưng nó vẫn còn ở trong giai đoạn rất sớm, mang nhiều tính chất tìm tòi. Không có bao nhiêu kết quả nghiên cứu về loại virus này được đăng tải. Tổng cộng chỉ có khoảng 6 hoặc 7 bài tham luận. Xét về mặt khoa học thì con số đó quả là rất ít.
Ông Woodhead cho biết có thể phải mất nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập niên, trước khi phương pháp này được ứng dụng lâm sàng. Trong khi đó, ông nói rằng Trung Quốc có thể sẽ có được nhiều lợi ích hơn nếu họ tập trung, nỗ lực vào những phương pháp đã được chứng minh để ngăn ngừa và chữa trị ung thư.
Hiện có rất nhiều thiếu sót xét về mặt trị liệu cơ bản của bệnh ung thư và những phương pháp cơ bản đối với vấn đề bệnh ung thư. Tôi muốn nói tới tỷ lệ hút thuốc lá rất cao ở Trung Quốc. Chỉ cần bắt đầu áp dụng những hạn chế đối với việc mua bán thuốc lá và việc hút thuốc lá là quý vị có thể đạt được những thành quả lớn trong việc phòng ngừa ung thư và hạ thấp con số của những người chết vì ung thư.
gần 2,5 triệu người chết vì bệnh ung thư mỗi năm ở Trung Quốc, là một trong những nước có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối việc đưa thành tích nhân quyền của Bắc Triều Tiên ra truy tố trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Loan báo được đưa ra trước quyết định của một ủy ban Liên Hiệp Quốc sẽ chung quyết vào tháng sau, xem liệu có nên đưa Bình Nhưỡng ra Tòa án ở La Hay về các cáo buộc tội ác chống lại con người hay không. Trung Quốc có quyền phủ quyết và có thể ngăn cản việc này với tư cách là một nước thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hôm nay, phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh không cho biết là liệu Bắc Kinh có dùng quyền phủ quyết của mình hay không, nhưng nói rằng đưa Bắc Triều Tiên ra Tòa Hình sự Quốc tế là một việc làm vô ích.
Thưa quý vị, một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ bị cáo buộc xúi giục những cuộc biểu tình thân dân chủ chiếm Trung, tuyên bố chỉ hợp tác bình thường với những tổ chức dân sự tại lãnh thổ Trung Quốc này và không có gì giấu giếm cả. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương và Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài VOA.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc và các hãng tin thân Bắc Kinh tại Hồng Kông trong những ngày gần đây đã đăng tải một loạt bài cáo buộc Quỹ Quốc gia ủng hộ dân chủ NED là tài trợ và cố vấn cho những người biểu tình đã chiếm các đường phố chính của Hồng Kông kể từ ngày 28 tháng 9 năm nay. Những tổ chức truyền thông này cũng xem NED như là một tổ chức đại diện cho chính sách ngoại giao của Mỹ. Trưởng quan hành chánh Hồng Kông Lương Trấn Anh trong tuần này cũng lên tiếng cáo buộc về sự can thiệp của nước ngoài. Trong một bản tin được công bố hôm qua, báo South China Morning Post trích lời của ông Lương nói rằng ông sẽ tiết lộ bằng chứng về những lực lượng nước ngoài tham gia vào phong trào chiếm Trung vào thời điểm thích hợp. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho đài VOA, Phó Chủ tịch NED về những chương trình châu Á, Trung Đông và Bắc Phi, bà Louisa Grave bác bỏ những cáo buộc và gọi đây là một sự sỉ nhục người dân Hồng Kông. Và bà nói người dân Hồng Kông mong muốn về dân chủ căn bản cho chính quyền của họ. NED nhận được tài trợ của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cũng như tặng giữ của tư nhân để theo đuổi sứ mạng toàn cầu trong việc hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ khác hoạt động để củng cố những giá trị, những tiến trình và những định chế dân chủ. NED cũng có một hội đồng quản trị độc lập phân phối các quỹ này. Bà Grave nói NED có một ngân sách do các người đóng thuế Mỹ tài trợ, nhưng việc đưa ra những quyết định của tổ chức không nằm trong khuôn khổ chính sách ngoại giao của Mỹ. Tổ chức có trụ sở tại Washington này cho biết là hàng năm, tổ chức này cung cấp hơn 1.000 khoản tiền cho các tổ chức đối tác trên thế giới, trung bình trao tặng mỗi tổ chức 50.000 đô la. Ba đối tác của NED ở Hồng Kông gồm có Trung tâm Đoàn kết các trụ sở tại Mỹ và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Hồng Kông. Mỗi tổ chức nhận khoảng 150.000 đô la và Viện Dân chủ Quốc gia Hoa Kỳ nhận được 400.000 đô la để hoạt động tại Hồng Kông và Hoa Lục. Bà Grave nói NED không tham gia vào các hoạt động quảng bá dân chủ tại Hồng Kông. Bà nói, chúng tôi thực sự không có văn phòng trên toàn thế giới. Chúng tôi có nhân viên duyệt xét các đề nghị của các tổ chức đối tác. Chúng tôi phải hiểu tình hình chính trị tại các nước của những đối tác này hoạt động và cung cấp những dự án hỗ trợ căn cứ trên những đề nghị của các tổ chức này. Vì ngân khoản có hạn, chúng tôi nỗ lực hỗ trợ cho các dự án tốt nhất căn cứ trên sự cạnh tranh. Chúng tôi không kiểm soát các tổ chức này.
Nhưng NED có đánh giá hoạt động của các đối tác để quyết định có tái tài trợ cho họ hay không? Trong một chương trình được kênh truyền hình Asia Television của Hồng Kông phát đi vào ngày 14 tháng 10 mới đây, Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Hồng Kông Pháp Dục Giai nói tổ chức của ông phải gửi phúc trình cuối năm về những hoạt động của tổ chức cho NED. Ông nói trong phúc trình này, chúng tôi cho biết chúng tôi đã làm gì, chúng tôi không báo cáo cho chính phủ Mỹ. Bà Graff nói, việc chia sẻ thông tin về hoạt động của những tổ chức được NED tài trợ là một hoạt động được giao ước quốc tế và các quyền dân sự và chính trị bảo vệ. Bà cho biết thêm, trong sự hợp tác về trao đổi, thương mại và khoa học, việc các tổ chức phi chính phủ hợp tác với các định chế nước ngoài là chuyện bình thường. Việc này cũng tương tự như sự hợp tác giữa những tổ chức xã hội dân sự về những mục tiêu chung. NED tài trợ cho các chương trình quảng bá dân chủ tại Hồng Kông khoảng 2 thập niên nay, với các khoản tiền tài trợ lên đến vài triệu đô la. Bà Graff nói mức độ hỗ trợ không thay đổi trong thời gian này. Dự án Hồng Kông của NED không lớn lắm so với một vài nơi khác trên thế giới. Đây là một thành phố có thể trông cậy vào các nguồn lực của mình. NDI, một trong 4 tổ chức chính được hưởng trợ cấp của NED, nói những chương trình của tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và đối thoại liên hệ đến quản trị, theo yêu cầu của các tổ chức địa phương. Những cáo buộc cho rằng các tổ chức liên hệ đến NED can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông đã được nêu lên trong nhiều năm. Bà Graff nói, NDI đã bị truyền thông nhà nước Trung Quốc và báo chí thân Bắc Kinh tại Hồng Kông nêu lên nhiều điều tiêu cực.
Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Khoa học và đời sống với Linh Đan.
Bác sĩ Kevin Brantley đã sống sót sau khi bị nhiễm Ebola. Một nguyên nhân cho sự bình phục của ông có thể là gì? Đó là sự truyền máu từ một người sống sót Ebola trẻ tuổi ở châu Phi. Truyền máu đang là một phương pháp điều trị thử nghiệm cho bệnh Ebola. Các bệnh nhân sống sót có thể có lượng kháng thể cao trong máu để có thể giúp chống lại virus Ebola ở các bệnh nhân mới. Bác sĩ Brantley đã hiến máu hoặc huyết tương của mình cho 3 bệnh nhân Ebola ở Mỹ. Ông đã không thể hiến máu của mình cho ông Thomas Duncan, bệnh nhân người Liberia chết vì virus này ở Bệnh viện Dallas bởi vì họ không có cùng nhóm máu. Truyền máu cũng có nét tương đồng với các vaccine hiện đang được phát triển. Những vaccine này dùng kháng thể nhân tạo tương tự như những kháng thể có trong máu của những người sống sót. Bác sĩ Jesse Goodman, giáo sư y khoa và bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Đại học Georgetown nói rằng cộng đồng y học vẫn cần nghiên cứu nhiều hơn nữa về hiệu quả của truyền máu.
Chúng tôi không biết liệu truyền máu của một người đã hồi phục qua căn bệnh này có thực sự có tác dụng không. Chúng tôi không biết, cho nên việc một số bệnh nhân nhận máu và hồi phục không hẳn là máu đó đã có tác dụng.
Bác sĩ Goodman nói rằng truyền máu có thể chỉ là một yếu tố trong việc chữa trị cho những người sống sót qua Ebola. Chăm sóc y tế tức thời và sức khỏe tổng thể của bệnh nhân là những yếu tố khác của sự hồi phục qua khỏi virus này. Việc điều trị bằng truyền máu sẽ cần phải trải qua thử nghiệm chặt chẽ để xem liệu nó có tạo nên sự khác biệt không. Nhưng ngay cả trong trường hợp máu của bác sĩ Brantley là một phần quan trọng trong việc điều trị. Theo vị giáo sư của trường đại học Georgetown, máu của ông ấy và máu của tất cả những người sống sót qua Ebola thuộc về tất cả mọi người. Giáo sư nói với VOA qua Skype.
We are all part of the human race. And as part of the human race, it means we shouldn't be selfish.
Tất cả chúng ta đều là con người và vì là một phần của nhân loại, cho nên chúng ta không nên ích kỷ. Chúng ta nên nghĩ về cộng đồng và chia sẻ với cộng đồng, không nên có quyền sáng chế đối với nó, không nên có lợi ích tài chính, không nên do dự. Vấn đề đạo đức và lẽ phải đã rõ ràng đối với tất cả mọi người.
Đó là một câu hỏi mà chắc chắn sẽ được nêu ra lần nữa trong quá trình tìm ra các phương pháp chữa trị Ebola hiệu quả.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Mặc dù chỉ mới có 3 trường hợp được chẩn đoán nhiễm Ebola ở Mỹ, mối lo lắng về việc nhiễm căn bệnh này đã lan ra trên khắp nước. Cùng lúc đó, các y tá đang yêu cầu Tổng thống Obama chỉ thị các biện pháp thống nhất trong việc đối phó với Ebola tại tất cả các bệnh viện ở Mỹ, nơi mà họ nói rằng hầu hết việc chuẩn bị còn thiếu thốn rất nhiều. Dân biểu Mỹ, đại diện thành phố Houston, bà Sheila Jackson Lee, cùng các bác sĩ và y tá yêu cầu tất cả các bệnh viện ở Mỹ cung cấp đầy đủ quần áo bảo hộ cho các nhân viên y tế, những người có thể tiếp xúc với virus Ebola.
This is the kind of equipment that should be utilized by any medical professional.
Đây là loại thiết bị nên được dùng bởi bất kỳ một nhân viên y tế nào, bao gồm các y tá và những người khác đang phải tiếp xúc với chất dịch cơ thể, để đảm bảo họ có khả năng được bảo vệ.
Dân biểu này nói bà ủng hộ việc kêu gọi Tổng thống Obama dùng quyền hành pháp của mình để thiết lập các biện pháp thống nhất chống Ebola trên cả nước. Hội Y tá Quốc gia Thống nhất kêu gọi việc đào tạo nhiều hơn và trang bị tốt hơn. Bà Melinda Markowitz là phó chủ tịch của nhóm này. Bà nói rằng,
even today in the hospitals, nurses have not been trained.
Thậm chí hiện nay ở các bệnh viện, y tá không được đào tạo làm thế nào để sử dụng những thiết bị này, và ở một số bệnh viện, họ không có những thiết bị này. Tổ chức của bà đổ lỗi cho các biện pháp không đồng nhất ở Bệnh viện Dallas, nơi điều trị bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Hai y tá chăm sóc bệnh nhân này đã nhiễm bệnh từ ông Duncan. Bà Markowitz nói Hội Y tá Quốc gia Thống nhất đã yêu cầu sự chuẩn bị tốt hơn kể từ khi dịch Ebola bắt đầu bùng ra ở Tây Phi hồi tháng 3.
We have been going to the hospitals and saying this is happening in Africa.
Chúng tôi đã đến các bệnh viện và nói rằng điều này đang xảy ra ở châu Phi. Bạn sẽ làm gì để chuẩn bị cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe và các y tá nếu nó xảy ra ở Mỹ?
Phóng viên hỏi, và lúc đó họ phản ứng thế nào? Bà Markowitz nói, họ nói rằng, ồ, chúng tôi đã được chuẩn bị, chúng tôi được chuẩn bị cho bất kỳ sự lây nhiễm nào, và chúng tôi biết rằng điều đó không đúng. Một nghiên cứu gần đây của Hội Y tá Quốc gia Thống nhất chỉ ra rằng 85% các bệnh viện ở Mỹ không có đào tạo đầy đủ về Ebola và rất nhiều bệnh viện thiếu các thiết bị phù hợp và các hệ thống xử lý rác thải. Y tá Gwendolyn Abatekwe làm việc tại một bệnh viện ở Austin, Texas nói, việc các y tá ở Dallas bị nhiễm bệnh trong khi làm công việc của mình là không thể chấp nhận được.
I'm grievously saddened by these two nurses contracting the Ebola virus.
Tôi vô cùng đau buồn khi hai y tá nhiễm virus Ebola và tôi biết rằng họ đã làm hết mình để điều trị cho các bệnh nhân.
Y tá Kelly Miller nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc làm việc theo nhóm khi sử dụng các bộ đồ bảo hộ. Những bộ quần áo này nóng tới mức không thể chịu được sau khi chỉ mặc được hơn nửa giờ. Cô nói cần ít nhất hai người cùng làm để tránh phạm các lỗi nguy hiểm.
Lý do bạn làm việc theo nhóm là vì phải có một người khác giúp bạn trong quy trình để đảm bảo rằng bạn không bỏ qua thứ gì cả.
Một vấn đề khác mà các nhân viên y tế nói cần được nêu ra là việc giáo dục cho công chúng về Ebola. Dân biểu Jackson Lee cũng nói rằng việc giáo dục đó có thể giúp tránh xảy ra tình trạng hoảng sợ không cần thiết và cứu sống nhiều người.
Vừa rồi là Linh Đan với chuyên mục Khoa học và đời sống. Sau đây là loạt bài từ và thành ngữ tiếng Anh mới có tên Popular American English do Hằng Tâm biên soạn và thực hiện.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 321. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học hai điểm chính. Một là phân biệt who và whom, khi nào là interrogative pronouns và khi nào là relative pronouns. Hai là ôn lại rằng that thường dùng để bắt đầu một mệnh đề giới hạn gọi là restrictive relative clause, hay còn gọi là essential clause. Nhưng khi nào which có thể thay cho that trong một restrictive relative clause như vậy. Trong phần đầu của bài học, ta ôn lại các chữ đã học. Who và whom có thể là interrogative pronouns, đại từ nghi vấn, khi ở vị trí đầu câu và có nghĩa là ai, và có tráo đổi vị trí của trợ động từ hay động từ và chủ từ. Whom did you give my gift to? Whom did you give my gift to? Formal, dùng khi viết, bạn đưa món quà của tôi cho ai. Nhưng, who did you give my gift to? Informal, thân mật, dùng khi nói. Quý vị nghe lại, whom did you give my gift to? Formal, who did you give my gift to? Informal. Whom là relative pronoun trong thí dụ sau đây. Mr. Roberts, whom I have never met, is the new principal. Ông Robert, mà tôi chưa từng bao giờ gặp, là vị tân hiệu trưởng. Trong câu này, whom làm object cho have met. Chúng ta dùng who hay whom. Tổng quát, dùng who cho subject, whom cho object, dùng whom khi có một infinitive đi sau. Thí dụ, there is a student in this class who I believe is a math genius. There's a student in this class who I believe is a math genius. Có một học sinh trong lớp này là người tôi tin là thần đồng toán học. Trong câu này, who là subject của động từ is. Nhưng nếu tiếp theo là một infinitive, tức là động từ chưa chia, thì chúng ta dùng whom. There's a student in this class whom I believe to be a math genius. Trong câu này, whom là túc từ object của believe. Quý vị nghe lại hai câu. There is a student in this class who I believe is a math genius. There's a student in this class whom I believe to be a math genius. Tóm lại, ta dùng who cho chủ từ thay cho người, which làm chủ từ hay túc từ thay cho vật, hay nguyên cả một ý trong mệnh đề đứng trước, gọi là tiền trí từ. Có thể dùng that thay cho who hay which hay whom trong câu thân mật hay trong văn nói informal. Nhưng trong những câu gọi là restrictive relative clauses, đại từ quan hệ hạn định, thì thường phải dùng that, ngoại trừ ba biệt lệ sẽ nói bên dưới bài. Còn trong những câu non-restrictive clause thì phải dùng which. Nhớ là non-restrictive clause có thể bỏ mà không hại đến nghĩa của mệnh đề chính. Đây là một thí dụ của restrictive clause không bỏ được. The gentleman that lives next door is a doctor. Hay là the gentleman who lives next door is a doctor. That lives next door là một restrictive clause, mệnh đề giới hạn, hay còn gọi là essential clause, cần thiết. So sánh với non-restrictive clause, mệnh đề không giới hạn, hay là non-essential clause. Thí dụ, Dr. Smith, comma, who lives next door, comma, is a heart surgeon. Who lives next door là non-restrictive clause, có thể bỏ được, mà không hại đến mệnh đề chính là Dr. Smith is a heart surgeon. Quý vị nhớ là non-restrictive clause, cách mệnh đề chính, bởi hai commas, tức là dấu phẩy, nếu đứng giữa câu, một comma nếu đứng cuối câu. Sau đây chúng ta cùng làm vài bài tập. My mother did not tell me who or whom she had invited to dinner. Quý vị dùng who or whom. My mother did not tell me who or whom she had invited to dinner. Má tôi không cho tôi biết bà đã mời ai đến ăn cơm tối. Quý vị dùng who hay whom? Câu trả lời là whom, vì là object của invited. Quý vị nghe lại. My mother did not tell me whom she had invited to dinner. My mother did not tell me who or whom she had invited to dinner. Quý vị nghe lại. My mother did not tell me whom she had invited to dinner. Câu thứ hai. Who or whom were you talking to over there? Câu trả lời. The answer, who, khi dùng trong văn nói, whom, khi dùng trong văn viết, formal. Vậy quý vị có thể trả lời, whom were you talking to over there, formal. Who were you talking to over there, informal. Whom were you talking to over there, formal. Câu số 3, who or whom do the reports say defeated the challenger? Bản tường trình nói ai thắng người thách đấu. Who or whom do the report say defeated the challenger? Câu trả lời, the answer is who, vì là subject của defeated. Quý vị nghe lại. Who do the report say defeated the challenger? Câu thứ tư. I know who or whom started the fight. I know who or whom started the fight. The answer is who. Who started the fight? Làm object của verb know, nhưng mà who làm subject của started. Tôi biết người nào khởi đầu vụ đánh lộn này. Quý vị nghe lại. I know who started the fight. Câu tiếp theo. Who or whom did you see today? Hôm nay anh đã gặp ai? Who or whom did you see today? Câu trả lời. Nếu quý vị dùng whom, đó là formal. Quý vị dùng who, đó là informal. Tiếp theo. To whom were you talking? To whom were you talking? Bạn đang nói với ai vậy? The answer bắt buộc phải dùng whom, vì là object của preposition to. Sau một preposition, dùng object. Câu số 6. I need an accountant who or whom I can trust. I need an accountant who or whom I can trust. Tôi cần một người kế toán mà tôi có thể tin cậy. Câu trả lời là whom, vì là object của trust. Và câu đó là I need an accountant whom I can trust. Và câu cuối là the singer who or whom we invited to sing at the concert could not attend. Người ca sĩ mà chúng ta mời hát ở buổi hòa nhạc không thể đến được. Quý vị trả lời chữ nào? Quý vị có trả lời là whom, vì là object của invited, và nguyên câu đó là the singer whom we invited to sing at the concert could not attend. Sau đây cách dùng của which và that. Nói tổng quát, ta dùng who cho người hay một cá nhân hay một nhóm, và dùng that cho một tầng lớp, a class, một loài hay một giống, species, một thành phần hay một loại, type. Thí dụ, she is the only one of my students who can speak French fluently. She is the only one of my students who can speak French fluently. Cô ấy là học viên duy nhất của tôi, biết nói tiếng Pháp trôi chảy. He's the kind of student that should take advanced math. He's the kind of student that should take advanced math. Anh ta là thành phần học sinh nên học lớp toán cao cấp. Có chữ the kind of, cho nên chúng ta phải dùng that. Vậy ôn lại, thông thường thì which dùng để bắt đầu một non-essential clause và that bắt đầu một essential clause. Thí dụ, my report on personnel benefits, which I sent to you last week, should be of some help, which introduces non-essential clause. Bản tường trình của tôi về bổng lộc và quyền lợi của nhân viên mà tôi gửi cho ông tuần trước có thể giúp ông phần nào. Thì quý vị thấy chữ which I sent you last week là một thí dụ của non-restrictive relative clause. Sau đây một thí dụ về restrictive clause. The report that I sent you last week should be of some help. Bản tường trình mà tôi gửi cho ông tuần trước có thể giúp ông phần nào. That introduces an essential clause. Ngày nay một số người viết dùng which thay cho that để bắt đầu một essential clause, tức là restrictive clause, thường chỉ dùng that mà thôi. Khi nào thì which có thể thay cho that? Which nên dùng thay cho that trong 3 trường hợp như sau đây. Trường hợp thứ nhất là khi trong mệnh đề phụ essential clause có hai mệnh đề parallel, tức là cân đối với nhau, song song với nhau, khi đó ta dùng which thay cho that. Thí dụ, Anne is taking courses which will earn her higher salary in her current job and which will qualify her for a number of high-level jobs in the future. Anne is taking courses which will earn her higher salary in her current job and which will qualify her for a number of high-level jobs in the future. Cô Anne đang học thêm một số lớp, mà nhờ vậy cô có thể được tăng lương trong việc hiện thời hay giúp cô hội đủ điều kiện xin những việc ở cấp cao trong tương lai. Hai mệnh đề song hành hay cân đối gọi là parallel là which will earn her high salary và which will qualify her for a number of high-level jobs. Trường hợp biệt lệ thứ hai là khi that đã dùng ở đầu câu trong câu chính. When that has already been used in the sentence, thì ta thay which. Thí dụ, that is the movie which you shouldn't miss. That is the movie which you shouldn't miss. Đó là cuốn phim mà anh không thể bỏ qua mà không xem. Trường hợp biệt lệ số 3 là when the essential clause is introduced by this, that, these, or those, khi mệnh đề cần thiết hay giới hạn đã bắt đầu bằng this, that, these, hay those, thì câu essential clause nên bắt đầu bằng which, chứ không phải thường là bắt đầu bằng that mà ta đã học ở đầu bài. Thí dụ, we need to repeat those ideas which were presented in the early part of the lesson. We need to repeat those ideas which were presented in the early part of the lesson. Chúng ta cần lặp lại những ý đã trình bày ở phần đầu của bài học. Tóm tắt và ôn lại. Vậy chúng ta học hai loại mệnh đề là còn gọi tên là restrictive clause. Và đó là loại bắt đầu bằng that và không có comma ngăn cách với mệnh đề chính. Loại thứ hai là non-essential clause, hay cũng có tên nữa là non-restrictive clause, là loại bắt đầu bằng which và được ngăn cách với mệnh đề chính bởi hai commas nếu nó đứng giữa, một comma nếu nó đứng cuối câu. Có thể bỏ mệnh đề này mà nghĩa của câu không sao. Để làm sáng tỏ, chúng ta nghe một vài thí dụ. Đây là một thí dụ về restrictive clause. People who live in glass houses shouldn't throw stones. Người ở trong nhà kiếng không nên ném đá. Đó là nghĩa đen. Nhưng mà nghĩa bóng là đừng soi bói, chỉ trích người khác khi mình có thể cũng có lỗi. Tiếng Việt có tục ngữ là chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Và sau đây là thí dụ một non-restrictive clause. The Japanese people, comma, who eat a lot of fish and vegetable, comma, are generally healthy people. Câu who eat a lot of fish and vegetable là non-restrictive relative clause, có thể bỏ đi mà không hại nghĩa tới câu chính là the Japanese people are generally healthy people. Người Nhật ăn nhiều cá và rau, thường là người có sức khỏe tốt. Chúng ta nghe thêm hai thí dụ về restrictive và non-restrictive clause. Restrictive clause: the law that gave women the right to vote was passed in 1919 and ratified in 1920. Đạo luật ban cho phụ nữ quyền đi bầu được thông qua năm 1919 và phê chuẩn năm 1920, đó là restrictive clause hay là essential clause. Không có commas và không bỏ đi được. Đây là non-restrictive hay là non-essential. The 19th Amendment, which gave women the right to vote, was passed in 1919 and ratified in 1920. Tu chính án thứ 19 của Hiến pháp Hoa Kỳ là tu chính án cho phụ nữ quyền đầu phiếu, được thông qua năm 1919 và phê chuẩn năm 1920. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ năm 1992, cộng đồng quốc tế đã hội họp hàng năm để tìm ra một giải pháp quốc tế nhằm hạn chế biến đổi khí hậu. Hơn hai thập niên qua, các nước đã thành lập những chương trình mới để cải tiến khoa học khí hậu và những giải pháp công nghệ, và nhiều quốc gia đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ theo đuổi năng lượng sạch. Tuy nhiên, mức độ của những loại khí giữ nhiệt như carbon dioxide tiếp tục gia tăng, và các nhà khoa học cảnh báo rằng, để tránh những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu, chúng ta phải hành động thêm nữa ngay bây giờ. Nhiệm vụ thiết yếu trước mắt chúng ta là chuyển đổi nguồn cơ sở năng lượng của nền kinh tế chúng ta từ nhiều carbon đến ít carbon, và điều này phụ thuộc vào ý chí chính trị của các chính phủ đề ra những quy định và luật lệ ở nước của mình. Đặc phái viên Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu Todd Stern nói:
"We need an international agreement to prod countries to take aggressive action at home.
Chúng ta cần một thỏa thuận quốc tế để hối thúc các nước hành động quyết liệt về khí hậu ở nước họ. Chúng ta cần thỏa thuận này để cho các nước sự tin tưởng cần thiết rằng nếu họ hành động, các đối tác và đối thủ cạnh tranh của họ cũng sẽ làm như vậy. Và chúng ta cần thỏa thuận đó gửi đi một tín hiệu rõ ràng cho những doanh nghiệp, những nhà đầu tư, những nhà canh tân và những chính phủ, rằng các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa nước của họ tham gia vào cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Các nước đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận khí hậu toàn cầu tại Hội nghị khí hậu năm 2015 ở Paris, Pháp. Một thỏa thuận khí hậu quốc tế thành công phải giải quyết ba cột trụ. Thứ nhất là khắc phục biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ tin rằng mỗi nước cần phải trình kế hoạch của riêng mình về giảm thiểu ô nhiễm khí nhà kính ở trong nước. Đại sứ Stern phát thảo những biện pháp khắc phục biến đổi khí hậu của Hoa Kỳ, chẳng hạn như tăng gấp đôi tính tiết kiệm nhiên liệu của xe hơi, thiết lập tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu cho xe hạng nặng và đề xuất cắt giảm 30% lượng phát thải từ những nhà máy điện của Hoa Kỳ, cũng như đề xuất những tiêu chuẩn phát thải mới cho những nhà máy điện mới. Thứ hai, mỗi nước phải có kế hoạch thích ứng với điều kiện khí hậu thay đổi. Một thỏa thuận quốc tế cần kêu gọi các nước tích hợp khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế của mình. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những nước nghèo, có thể gánh chịu nhiều hệ quả từ biến đổi khí hậu. Cuối cùng, một thỏa thuận quốc tế cần tái khẳng định tầm quan trọng của hỗ trợ tài chính cho các nước có nhu cầu. Hoa Kỳ và các nước khác có nguồn lực tài chính cần tiếp tục hỗ trợ những nước nghèo hơn. Đại sứ Stern phát biểu, Hoa Kỳ đang cố gắng đạt được một thỏa thuận đầy tham vọng để thỏa thuận này có thể bắt đầu đưa chúng ta đi trên con đường mà khoa học khuyến nghị, đó là toàn diện, bởi vì chúng ta không thể đạt được mục tiêu của mình mà không có sự tham gia rộng rãi. Bền vững, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta hiện giờ là thương thảo một thỏa thuận cho nhiều thập niên sau này, không phải chỉ cho 5-10 năm. Và công bằng, để các nước cảm thấy nhu cầu của họ được tôn trọng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh trực tuyến tối nay của đài VOA, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Tổ chức Y tế Thế giới nói cuộc chiến chống Ebola nên tiếp tục tập trung vào ba nước Tây Phi nơi dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của khoảng 4.900 người. Sau cuộc họp tại Geneva, Ủy ban khẩn cấp về Ebola của WHO nhấn mạnh ngăn chặn sự lây lan từ Guinea, Liberia và Sierra Leone là bước quan trọng nhất khống chế sự lan tràn của dịch bệnh trên toàn cầu. Một thông cáo của Ủy ban nói cần đặc biệt lưu ý tới nhu cầu của các nhân viên y tế để khuyến khích họ nỗ lực giúp khống chế dịch. Ủy ban cũng cho rằng rà soát Ebola tại cửa khẩu đầu ra của các nước bị dịch là hết sức quan trọng, đồng thời khuyến nghị tiếp tục tầm soát Ebola ở các phi trường hải cảng và các đường biên giới chính trên bộ. Tại Brussels, Liên hiệp châu Âu loan báo đóng góp 31 triệu đô la vào công tác nghiên cứu y khoa trong cuộc chiến chống lại Ebola. Thủ tướng Canada tuyên bố nước ông sẽ không bao giờ chùn bước khiếp sợ sau các vụ tấn công trong tuần tại Ottawa gần Montreal khiến hai binh sĩ thiệt mạng. Trong bài diễn văn tối qua, Thủ tướng Stephen Harper nói các cuộc khủng bố này nhắc nhở người dân Canada rằng Canada không miễn nhiễm trước nạn khủng bố. Ông cam kết sẽ tăng đôi nỗ lực đối phó với mối đe dọa. Trước đó, một tay súng bắn chết hạ sĩ Nathan Cirillo trong lúc anh canh gác đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia ở Ottawa. Các giới chức chính phủ ghi công một người cảnh vệ bên trong quốc hội đã bắn chết kẻ tấn công. Thủ phạm được xác định 32 tuổi mới cải đạo sang Hồi giáo và có tiền sử về ma túy và cướp bóc. Nghệ sĩ saxophone nhạc jazz người Mỹ Kenny G hạ giảm tầm quan trọng của sự kiện ông ghé thăm các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, nói rằng ông không chủ ý thể hiện sự ủng hộ đối với phe biểu tình. Nghệ sĩ Kenny G hôm qua dừng chân tại một địa điểm biểu tình ở Hồng Kông, lãnh thổ bán tự trị thuộc Trung Quốc, chụp ảnh lưu niệm và đưa hai ngón tay dấu hiệu chữ V tượng trưng cho hòa bình khi đứng kế các bảng hiệu cổ suý dân chủ. Hành động này được nhiều người, kể cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc diễn giải như một sự bày tỏ ủng hộ đối với người biểu tình Hồng Kông. Bắc Kinh đã phản ứng bằng cách cảnh cáo người nước ngoài chớ nên dính líu tới các cuộc biểu tình này. Trong một phát biểu, nghệ sĩ Kenny G đã giữ khoảng cách với phong trào biểu tình, nói rằng ông thật sự không biết gì về tình hình ở Hồng Kông và nhấn mạnh là ông chỉ ghé thăm địa điểm biểu tình ngẫu hứng trong lúc vô tình đi dạo vòng quanh Hồng Kông.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
Vì đang có những tiến bộ quan trọng để chế ngự căn bệnh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.